kết hợp đặc trưng những ngày nay, thanh phong và trầm tiên cùng nhận mời quý vị nghe một chuyện dài của nhà văn Hồ Bửu Chánh. Thưa quý vị, chuyện dài mang tựa đề Trở Làng Người Chịu. Xin mời quý vị bắt đầu thưởng thức phong thần diễn đọc của Nhân Thân và Quỳnh Tùng.
Con nít nhỏ la ó rồi lại
đất. Ở nhà mắt côi, cho nên cái khăn rớt xuống đất nhìn không ngay. Một con gái ngồi một bên đó dòm thấy, đặt đặt cúi xuống lộn dùm, rồi đưa cho mình. Ở nhà cười và nói,
cảm ơn cô.
Hai người đều có ý làm quen với nhau, lại cũng muốn thừa dịp ấy mà nói, mặc dù nước bóng đang chết, đèn còn tắt, lửa thế mới nhiều không tiện, cho nên đành phải làm lơ để mà coi nhé. Phim chiếu đến lúc nàng container bị khốn khổ, phải cắt tóc nhổ răng mà bán, bằng lấy tiền trả cho người lãnh nuôi con mình, thì hai nàng đều cảm xúc, cho nên ướt nước mắt một lượt. Thình lình hết lớp trên, họ vặn đèn khí bật lên sáng lò, hai nàng người nào cặp mắt cũng ướt rượt, người nào cũng sợ hổ thẹn, cho nên đồng thò tay vào túi móc khăn nhỏ ra mà lăn đến mức. Tối nhà thấy nàng một bên đó cũng lạc lõng như mình, thì nàng hết án ngại nữa, cho nên tối nhà vô qua nói rằng,
chừng mày hết coi bận lòng quá coi nha, nãy giờ tôi khóc dữ lắm mà. Tôi thấy người đàn bà mà bị khốn khổ quá như vậy đó, tôi chỉ không được. Tôi bị nổi lòng lắm, nhưng tôi ít muốn gì vậy hết.
Chú nhà nghe cô nói mấy lời thật thảo, rất hiền với ý của nàng, cho nên nàng mới nói tiếp rằng,
dạ tôi cũng vậy, tôi còn hiếm đó, nổi mà tới mấy khúc mà người nghe đó, mà bị hoạn nạn, thì tôi chẳng mất. Hổng như do tôi thấy một báo thương tồn mà vui lắm, nên để nghe tôi coi thử, tính ra là từ như thiệt đó. Tôi cũng vậy, tại tôi thấy là một báo thương quá đi, nên tôi mới xin về tôi dắt tôi đi tới đây coi nè. Thì nhà cô ở đâu? Tôi ở trong chợ lớn á. Ờ, vì đây là dì rể của cô nhỉ? Hay là dì ra làm sao? Dì rể của tôi đó, chị rể của má tôi. Còn cổ ở Sài Gòn á, hay là ở ở dưới lục tỉnh đó. À, tôi thì tôi ở Sài Gòn, tôi ngủ ở Trà Vinh. Nếu mua nhà về đây ở trên này chừng cái vàng năm nhà. À, thầy đổi về làm việc ở trên này hay sao? À, dạ không có, ở nhà tôi làm việc. Tôi làm việc ở dưới tòa án dưới Mỹ Tho đó. Vì thằng em tôi nó còn học ở trường cha xứ, mà tôi thì muốn đường đuổi nó nên tôi muốn mua nhà ở trên này đó chứ. Về thầy làm việc ở dưới Mỹ hả? Sao cô lại ở trên này?
Tính là cô bé hỏi câu đó thì nàng cúi mặt có bộ buồn so, nhưng mà nàng gượng mà đáp,
vì tôi còn có một mình má tôi hà, nên tôi phải ở để hữu hiểu với má tôi cho vui. Vậy còn cô có chồng hay chưa?
Chính này tới nàng mặc áo một bạch áo ngủ như vậy thì có chắc hổ thẹn, cho nên cũng cúi mặt xuống và đáp nhỏ,
chưa. Hai đứa còn mạnh giỏi hết hả? Chứ má tôi đó đều xuất hết rồi. Như vậy thì bây giờ cô ở cái gì đây phải không? Phải. Vậy cô năm nay được bao nhiêu tuổi? Cô mới 17 tuổi à. Thế là cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi đó.
Hai nàng mới nói chuyện tới đó, kế đến họ tắt đèn để hát tiếp, cho nên hãy nhấn thêm để coi nhé. Từ đó về sau, hãy ngất chết bóng thì hai nàng nói chuyện với nhau, lúc thì luận về trường hát, lúc thì hỏi về gia đình. Tuy mới gặp một lần mà câu chuyện có hơi gian dối, chẳng khác nào như đã quen biết lâu rồi. Gần 11 giờ rưỡi mới vặn nhát, tối nhà khuyên dì cháu nàng ở chợ lớn đó, ngồi nén đợi họ ra bớt, rồi mình sẽ ra sao cho dễ. Khi đứng dậy đi ra thì tối nhà mới nói với hai dì cháu rằng,
dì chợ lớn đó, đường vắng đó à, tôi sợ là đi xa xé hỏng tiện.
Dì lớn tuổi nghe tối nhà nói như vậy thì đáp,
tụi tôi không dám đi xa xé đâu, để ra ngoài đó, kiếm gì xe nuôi, muốn đi.
Răng cái cửa rồi, tối nhà từ giả, đừng nói với người con gái rằng,
nhà tôi ở Nguyễn Thịnh Kiều, số 112, tôi mời cô với gì đó để mà có dịp ra ở ngoài này ban ngày đó, giống nhà tôi chơi. Cảm ơn cô, để khi nào có dịp ra tôi sẽ ra thăm cô. Còn cô mà cứ vô chợ lớn chơi đó, tôi cũng xin cô đến nhà tôi uống mía liền. Tôi ở đường Tây Mai đó, số 82.
Hai nàng cúi đầu chào nhau rồi lên xe phố mà đi. Tới nhà về dọc đường, trong tiếng nàng hình thương nàng ấy, không biết nàng là con của ai mà dung nhan đẹp đẽ. Văn nói có duyên, tiếng đi tiếng đến rất là dịu dàng, cách nó cách cười cũng đầm thắm. Thế này chưa gặp một nàng nào nguyên dung được như vậy. Nàng này là con gái của ông Ban Hưu, tên nàng là Thái Cẩm Vân, năm nay được 17 tuổi rồi mà chưa có chồng. Ông Ban Hưu từ Triều Châu ở bên Tàu qua Việt Nam hồi 22 tuổi. Ông buôn bán làm ăn khá, rồi mới lập nên một tiệm trà tại đường Gia Long. Ông cưới một người vợ Việt Nam ở dưới Cần Duộc, hết ít năm sau mới sanh ra nàng Cẩm Vân. Ông buôn bán ngày càng thêm khá, đã lại ông là người chân chất ngay thẳng, bởi vậy người một nước đều tin cậy ông. Nên có một năm sau, đều hiệp nhau mà cử ông làm ban trưởng. Khi Cẩm Vân được 9 tuổi thì ông Ban Hưu để tiệm trà cho vợ coi, để ông về Tàu mà thăm tổ quán. Ai cũng tưởng là ông về Tàu ít tháng rồi ông trở qua, nào giờ ông đi mới có một tháng rưỡi thì có thơ bên Tàu gửi qua nói ông bị chết bên Tàu. Và ông Ban Hưu lấy làm bối rối, thần thì tiệm lớn mua bán bạc nguyên, thần thì bà không biết chữ Tàu, bà không tên sổ sách được, bà sợ tài phú gian lận, bởi vậy bà mới sang tiệm cho người khác lấy 30.5 đồng bạc. Bà mua 500 số tại đường Tô Mai giá 28, còn 7.000 thì bà để làm vốn mà nuôi con. Bà dọn ở căn đầu, còn lại 400 thì bà cho mướn, mỗi tháng góp tiền phố được vài trăm đồng. Qua năm sau thì bà cho Cẩm Vân vào nhà trắng chợ lớn để mà học. Cẩm Vân vì sẵn khiếu thông minh, lại nhờ tính cần cù cho nên nàng mới học 5 năm đã biết nói tiếng Tây, biết viết chữ Tây để đủ dùng, mà nàng lại biết thư thừa và may vá rất là khéo. Nàng tính học luôn cho đến năm 20 tuổi mới thôi. Chẳng về khi nàng mới được 15 tuổi thì mẹ nàng từ trần, nhà cửa không ai coi, cho nên bởi vậy nàng phải thôi học bằng về nhà mà theo quản sự nghiệp. Nàng không có bà con đông, bên nội thì có vài người chú họ mà thôi, chứ không có bà con ruột. Thì bên ngoại, còn bên ngoại thì có một người gì chồng chết không có con ở dưới Rạch Kiếm, chứ không còn ai nữa. Vả lại Cẩm Vân là con khách Triều Châu, nhưng vì trang chết hồi nàng còn nhỏ dại, rồi từ ấy về sau ở nhà thì gần gũi với mẹ Việt Nam, vô trường thì bầu bạn với con gái Việt Nam, nàng tập tánh nết lễ nghĩa theo con người Việt Nam. Bởi vậy nếu ai không rõ cội nguồn của nàng thì chẳng bao giờ mà nghi nàng là con của khách trú. Khi mẹ nàng khuất rồi thì nàng lựa ở một mình không tiện, cho nên năn nỉ với dì là cô Ba Ngài về ở chung với nàng. Cô Ba Ngài cũng có vốn 500-700, chứ không phải là nghèo khó gì, nhưng mà vì bà không có chồng không có con, ở một mình hư cạnh và thấy cháu còn nhỏ dại không có ai bảo bọc, cho nên bà mới bán nhà mà về ở chung với Cẩm Vân. Cẩm Vân tư tan báo hiếu cho mẹ thiệt là chín chắn, trọn 3 năm nàng chỉ ở trong nhà mà hủ hủ với gì, chẳng khi nào nàng ló ra đường. Họ khen nhất Quảng Đông ngay nàng làm lơ mà đồn lễ Khổng Tử lớn nàng cũng không chạy đến. Nàng mới mãn tang mẹ được vài tháng mà đã có 2 người máy kính với 1 người con của ông Ban chạy mai nói để mà cưới nàng. Trong 3 chỗ đó nàng không ưng chỗ nào hết. 2 người cưới một họ đến khuyên lên nàng hết sức mà nàng cũng không chịu. Họ giận, họ rầy và hỏi cớ vì sao mà mấy chỗ vừa giàu có xứng đáng mà nàng lại chê hết thảy. Thì nàng nói rằng còn nhỏ nhưng chưa muốn lấy chồng, chứ nàng không nói nguyên cớ nào khác cả. Bữa trước thì nàng đọc báo thì thấy có lời khen gặp hát casino ngoài Sài Gòn, hát tuồng mới rất hay, cho nên nàng đã mời dì đi coi thử và sau đó gặp được nàng Tố Nga mà làm quen. Còn nàng Tố Nga là con của bà Tổng Hiền, gốc ở Láng Thén thuộc tỉnh Trà Vinh. Không ai biết ông Tổng Hiền sinh để tại xứ nào. Theo lời mấy ông già bà cả nói lại thì lúc Hiền còn trai tráng, anh ta đến Láng Thén kiếm chỗ làm ăn. Anh ta với chị Hương Cả Khang. Hương Cả Khang thì có chừng vài chục mẫu ruộng mà thôi, chứ cũng không giàu có gì hết. Vợ cho ông chết sớm, để lại cho ông một đứa con gái tên là Thị Lài. Lúc ông muốn cho Huyền ở thì Thị Lài được 21 tuổi rồi, chưa có chồng. Tuy Huyền nghèo phải đi ở đợi, nhưng mà anh ta biết chữ nho chút ít, bộ tướng thì mạnh dạn, văn nói khôn lanh, mặt mày sáng láng. Anh ta ở được ít tháng thì đã tư tình với con gái của ông chủ nhà. Hương Cả Khang sợ làm gầy ra càng thêm xấu hổ, bởi vậy cho nên giả sức Thị Lài cho Tân Huyền chặn trong khỏi oán thù, ngoài khỏi chịu nhị. Huyền là một người khôn ngoan, khi Hương Cả Khang chết rồi anh ta kế nghiệp thì anh ta tung hoành, cuối cùng gia tài tích lũy của cha vợ để lại để mà làm một sự nghiệp lớn trong tỉnh Trà Vinh. Anh ta nghĩ nếu không có quyền thế thì khó mà làm giàu được. Anh ta mới ra làm làng, ban đầu làm hương nào, rồi làm xã trưởng, lần lần mò lên chức hương quản, hương sư. Anh ta dùng cái quyền hương chức mà hương nhất lường gạt những thổ dân thờ thạo trong làng. Nhằm như vậy cho nên làm tương chức trong 10 năm thì ruộng đất của anh đã tăng số lên tới 100 mẫu. Anh ta là gặp dịp may, lúc ấy trong tổng khuyết chức phó tổng, anh ta ra tranh cử, nhờ trong nhà có tiền, mỗi nói đâu thì người ta nghe đó, bởi vậy cho nên lo có một tháng tốn có 1.000 đồng mà được làm thầy phó. Anh ta làm phó tổng không có quyền hành gì bao nhiêu, nhưng mà anh ta là người thấy xa nên không thấy đó làm buồn. Chỉ vì ông cao tổng đã già rồi, nếu mà mình chịu nhẫn nhục cho một ít năm nữa thì cái quyền cao tổng không thể nào mà không vào tay của mình được. Quả thật như vậy, ông liền làm phó tổng mới có 3 năm thì ông cao tổng qua đời và ông ta được cấp bằng làm cao tổng. Quyền thế đã có sẵn rồi, quan nghi lập thêm không có khó gì. Ông Hùng mới dùng quyền thế lập oai nghi mà sửa trị dân làng trong tổng. Cách ông sửa trị khác hơn người ta hết thảy. Ông sửa là sửa bộ điền bộ địa, ông trị là trị thổ tá canh, chứ không phải là ông sửa tục xấu thối hèn, không phải ông trị côn đồ cướp đảng như một hai ông cai tổng khác. Ông sửa trị mới có mấy năm mà ruộng đất của dân thổ 10 phần đã sang qua tên của ông lý mộ hết 7-8 phần rồi. Ông Cẩm Huyền có 2 đứa con, đứa con gái lớn tên là Lý Kế Ngang, đứa con trai nhỏ tên là Lý Chánh Tâm. Tuy ông làm quan, ông ít thương dân, nhưng ông làm trang thì ông lại thương con nhiều lắm. Đứa con gái ông cho lên Mỹ học đường mà học, còn đứa con trai thì ông gửi nhà người quen đặng đi học trường tỉnh Trà Vinh. Kế Ngang học tới 16 tuổi có bằng sơ học rồi, vì anh mới đem về tính để gả chồng. Cách 3 năm trước, anh xin phép đi Sài Gòn hầu tòa phúc án về vụ ông Chuyện dành 120 mẫu đất với tên Thạch Rồng. Khi anh về đến nhà, thì chính xác ông hân hoan lắm. Ông nói cho vợ con ông hay rằng ông đã thắng chuyện rồi và ông đã hứa gả Kế Ngang cho con trai của ông cao tổng Mỹ ở Mỹ Tho. Chàng ấy tên là Lê Thùng Xuân, đương làm thân môn tòa án trên Sài Gòn. Thưa quý vị, vừa nghe phần đầu của chuyện dài của làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Thông và Trình Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân nhắn mến chào.